This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tôi xin kính chào quý khán thính giả Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 6 tháng 9 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Công Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Mỗi buổi sáng thứ Bảy tôi được chào anh thân mến, tôi thấy người tôi cũng thân mến lắm anh ạ.
Dạ vâng.
Thưa anh, chúng ta vào phần thứ 3 của năm con ngựa năm 2014 rồi anh. Tháng 9, tháng 10, 1, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Qua hôm nay tôi cứ nghĩ đến con số 3 này làm việc anh nhỉ. Người ta bảo chụp hình, ngày xưa thì chụp hình 3 người thì không tốt, nhưng bây giờ người ta bảo chụp hình 3 người lại tốt anh ạ. Chúng ta có những cái điều mà xảy ra con số 3 trong năm nay mà làm phần cuối chúng ta cảm thấy thế giới cũng như chúng ta đang lo lắng anh ạ. Nhìn xem một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Anh để ý bên Âu Châu, anh nước Nga bây giờ lấy lại chỗ đứng, muốn lấy lại chỗ đứng của mình năm nào. Giữa võ dương oai mọi chỗ kéo xe tăng chỗ này đi chỗ khác chỗ kia. Bên Á Châu, anh Tàu Cộng đang nói là tẩy ra trị quốc bình thiên hạ. Bạch Lai Hy bị ngồi tù mệt nghỉ, Chu Vĩnh Khang một tay tổ ngày xưa đang bị tố tham nhũng, và Biển Đông đang giữa võ dương oai với các nước lân cận anh. Thưa bên Mỹ Châu thì anh Mỹ đang chuẩn bị máy bay tàu bò để đánh đám hồi giáo quá khích. Đó là chuyện thiên hạ sự, thưa anh. Chắc chắn chúng ta sẽ nói chuyện của chúng ta gần đây, gần hơn. Và trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đại sứ quán Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình đi toàn cầu, cũng như những người bạn của tôi Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa anh, anh Ngọc Minh, cách đây 3 ngày, chuyện gần chúng ta đi, chuyện Việt Nam đi, có một kiến nghị của 20 tướng lãnh và các sĩ quan thuộc quân đội nhân dân gửi đến mấy ông chùm sò tại Hà Nội. Cách đây 6 tuần cũng có đã 61 người cũng gửi một cái lá thư đến các ông làm lớn tại Hà Nội. Và cách đây 133 tuần hay 44 lần của lần 3, có một câu chuyện được đọc, được viết như thế này. Viên Trung úy Công an Nguyễn Mạnh Tường, số hiệu 023175. Viên công an này bắt cựu chiến binh Phan Trọng Khang lột hết quần áo và trước khi đánh, hắn vờ quay lưng lại rồi bất ngờ đánh một cái tát vào mặt anh Khang. Anh Khang là lính trinh sát biết võ, bị đánh nhưng anh không tránh. Tên Tường hỏi: "Mày tên là Khang, mày đi biểu tình yêu nước, mày theo đuôi bọn trí thức hả? Định lợi dụng biểu tình làm loạn sai sao?" Anh cựu chiến binh Khang bình tĩnh đáp lại: "Nếu như cán bộ có thể rút được máu tôi, cắt được thịt tôi để cán bộ được lên chức, lên quyền, hoặc vợ con cán bộ được thêm một chút quyền lợi, bổng lộc gì, thì mời cán bộ làm thêm. Người tôi đây cán bộ nhìn thấy thương tật đầy mình, đời tôi đi chiến đấu gian khổ nhiều, hy sinh đã quen rồi. Tôi chịu được hết." Nghe câu nói của anh Khang, công an Tường chùn tay lại không đánh nữa. Tường bảo anh mặc quần áo, đưa trả anh về phòng. Công an Tường nói bông cua động không biết cho anh nghe: "Có công với đất nước, đó có ưu đãi, lớn tuổi thế thôi." Sau này nghe kể, Phan Trọng Khang kể, con gái mình còn lớn hơn tuổi công an Tường. Người bạn rất thân mến tôi vừa giới thiệu hôm nay đó là cựu chiến binh Phan Trọng Khang. Xin gửi lời chào đến cựu chiến binh Phan Trọng Khang, chứ nếu anh nghe được tôi.
Vâng, xin chào anh Minh ạ.
Dạ, xin anh lên tiếng lớn hơn một chút, anh chần chừ quá tôi không biết là anh ở đâu. Anh khỏe không anh, thưa anh Khang?
Dạ, vâng, chào anh Minh, tôi khỏe.
Cái đoạn văn mà tôi mới đọc lại được trích ở trong cái trang nhà rất là thân mến với anh Du Giang Lãng Tử gì đó. Cái chuyện đó đã cách đây 2-3 năm rồi, nhưng mà trước khi chúng ta nói chuyện đó, xin anh nói một đôi dòng lại. Anh là người dân đã biết mặt, Chúa đã biết tên. Phan Trọng Khang là ai? Anh nói được Phan Trọng Khang là ai được không thưa anh?
Vâng, tôi là Khang đây ạ.
Phan Trọng Khang sinh năm 1949, trưởng nam của nhà cách mạng Lão Thành Phan Trọng Khuê. Anh Khang có rất nhiều người bạn cùng một lớp, là con các vị lãnh đạo lớn, các viên chức lớn. Phan Trọng Khang là bộ đội trinh sát đặc công 4 lần bị thương tại chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế. Ngày 21 tháng 8 năm 11, Phan Trọng Khang đi mua nước cho những người đi biểu tình chống Trung Quốc, rồi bị đánh, bị cao đầu. Cái đoạn văn giới thiệu ngắn như vậy, thưa anh Khang, có đủ không anh?
Vâng, họ nói như thế cũng là đủ rồi ạ.
Câu chuyện đó xảy ra cách đây mấy năm cho đến ngày hôm nay, anh còn vết hằn nào trong tim anh, trong lòng anh về những cái sự đối xử của công an ở Từ Liêm đối với anh không, thưa anh Khang ạ? À?
Vâng, câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn 3 năm rồi. Hôm trước 21 tháng 8 năm 2011, trong suy nghĩ của chúng tôi thì họ cũng chỉ là những cái công cụ của chính quyền thực hiện cái ý đồ của cấp trên của họ thôi.
Tất cả những hình ảnh những người công an đánh anh hoặc là những hình ảnh anh bị cao đầu chúng tôi còn giữ trong lần trước, thưa anh. Chúng ta đã nói chuyện với nhau như vậy là 133 tuần rồi đó anh ạ. Lâu rồi đấy anh Khang. Có một cái điều hay rất là cảm ơn quý mến anh là tôi gọi về thăm anh và anh đã nhận ngay ra tiếng của tôi sau gần 2 năm chúng ta không liên lạc với nhau. Có một câu chuyện nữa rất là đặc biệt mà anh cũng đã lên tiếng dùm cho một người rất là dân tại hình như là tôi quên mất ở đâu anh nhỉ? Anh Đoàn Văn Vương ở đâu anh nhỉ?
Dạ, ở Hải Phòng.
Ở Hải Phòng, dạ. Câu chuyện của Đoàn Văn Vương giờ tới đâu rồi thưa anh Kháng?
À, câu chuyện của anh Đoàn Văn Vương hôm nay thì anh ấy đang bị ở tù ở trại Thống Nhất của Chí Linh Hải Dương. Và hiện nay thì anh đã thực hiện được trên một nửa án tù rồi. Cách đây 2 tuần chúng tôi vừa đến thăm lại gia đình vợ con anh ấy tại cái nơi mà công an đã từng tấn công vào, và anh ấy bị đột nhiên đi bước đường cùng đã dùng súng đạn hoa cải tự chế để chống trả lại.
Anh Vương, tôi quên anh ta bị án tù bao nhiêu năm thưa anh Khang à?
Vâng, sau cuối cùng thì anh Đoàn Văn Vương thì cùng với anh người em trai là Đoàn Văn Quý, hai anh em bị án tù là 4 năm. Bị án tù. Còn lại phía chính quyền thì có một quan chức chính quyền huyện bị tù treo 3 năm.
Có một cái ông đại tá gì đó tên là Ca hay là Măng Dê Ca Ca gì đó hình như ông có lên tướng phải không anh?
Vâng, đại tá Nguyễn Đức Ca được lên thiếu tướng.
À, tức là sau vụ Đoàn Văn Vương được ông thủ tướng là người dân biểu ở đơn vị Hải Phòng đã đưa ông này lên chức thiếu tướng. Tôi có nhiều người, những người bạn cựu chiến binh như anh nhiều lắm anh ạ. Thân mến, quý mến lắm. Anh đã bỏ cái gì đó. Anh là thương phế binh 24 là thế nào thưa anh Khang ạ? Để tôi nói tiếp ạ. Thế thương phế binh 24 là thương phế binh làm sao?
Theo cái quy luật mới của cái hạng thương binh loại 2/4, tức là bị mất sức khỏe đến từ 61% cho đến 80%. Những cái người bị mất sức khỏe thì trong cái hạng như thế thì một khái niệm là được cái quy ước gọi là thương binh loại 2. Còn từ 81% trở lên thì được gọi là thương binh loại 1 ạ.
Tức là anh cũng mất mát nhiều lắm đấy. Có rất nhiều người như tôi vừa mới nói sẽ dọc Trường Sơn vào đối với quân đội. Dạ. Yeah.
Và cứ thế đến loại 4 là nhẹ nhất.
Có nhiều người lắm, anh là một. Bùi Minh Quốc quay mặt chỗ nào nhìn cũng phải ói mửa cả. Nhà giáo Nguyễn Anh Dũng mới mất cách đây. Sẽ chả có ông nào được lên tướng làm tại sao vậy? Người lính già vũ cao cuộn. Không có một người nào được lên tướng cả. Câu chuyện của anh xảy ra giữa hai việc của anh làm ấy. Thứ nhất là đi mua bánh mì, đi mua thức ăn cho những người biểu tình. Thứ hai là lên tiếng cho người bị đàn áp cô thân tứ thế tại Hải Phòng. Tất cả những cái việc làm này anh làm, anh đều biết là anh đối đầu với nghịch cảnh, đối đầu với chính quyền. Tại sao anh vẫn làm sao thưa anh Khang?
Đó là cái làm cho nó theo chính nghĩa, theo lẽ phải. Đối với những người biểu tình và những người dám hy sinh thân mình, dám xuống đường để phản đối Trung Quốc xâm lược, hay là họ vì tấm lòng yêu nước. Tấm lòng yêu nước ấy mà bị lực lượng chính quyền đàn áp lại, đấy là một sự bất công. Cho nên tôi ủng hộ, giúp đỡ, thể hiện tấm lòng với những người biểu tình, chia sẻ với họ. Đấy cũng là một hành động để tiếp sức thêm cho họ. Đến thăm gia đình ông Đoàn Văn Vương, vợ con gia đình ông Đoàn Văn Vương. Đây là cũng sẽ một sự chia sẻ với tấm gương bất khuất của một người nông dân, trí thức, nông dân lao động trần, cần cù chịu khó. Khi kết quả lao động của họ đến ngày thành đạt thì bị bọn tham quyền muốn cướp đoạt lại, muốn chống trả, nên tôi đến thăm viên gia đình anh, ủng hộ anh như là một cái thái độ yêu cái công lý, yêu cái lẽ phải.
Tối hôm qua tôi gọi thăm anh, tối hôm qua tức là giờ Hà Nội bằng cỡ này, thì anh nói với tôi là ông làm phiền tôi sửa soạn đi ngủ. Nhưng mà tôi nghĩ là ông cựu chiến binh Phan Trọng Khang làm đúng đấy. Tương lai của bạn tùy thuộc vào giấc mơ của bạn mà. Đêm hôm qua ngủ Phan Trọng Khang có giấc mơ nào mới hay có giấc mơ nào nghĩ đến ngày hôm nay nói chuyện với tôi sẽ đưa lại những cái chuyện mà có thể là lại gây khó khăn cho ông hay không? Ông có nghĩ ông có mơ như vậy không thưa ông Phan Trọng Khang à?
Tôi nghĩ là một cái việc làm để mà ủng hộ, khích lệ những tấm lòng yêu nước đối với Tổ quốc, đòi hỏi cái lẽ công bằng chống lại cái cường quyền áp bức của những người bần cùng, thì đó là một việc làm có ý nghĩa đối với cuộc đời này, cho nên là tôi cũng không có ngại ngần gì để mà trả lời.
tôi biết Phan Trọng Khang là ai mà. Thì anh, tôi hỏi anh là hỏi cho vui, trong cái tâm tình anh em chúng ta cùng một thời với nhau anh ạ. Một thời anh phía bên kia, tôi phía bên này. Bên này bên kia bây giờ cùng một phía cả. Chúng ta anh em bốn bể là một nhà. Ngày thống nhất quê hương 30 mấy năm trước, tưởng rằng tôi đã được gặp anh. Tưởng rằng tôi cũng được về đi biểu tình yêu nước như Phan Trọng Khang. Thế nhưng mà không được. Tôi có trong cái phần giới thiệu sau cái 133 tuần tôi với anh không gặp nhau, tôi có nhắc đến cách đây 66 tuần thì phải. Có 61 người rất là có tên tuổi ở trong Hà Nội gửi thơ đến các ông Bộ Chính trị. Anh có biết gì về cái lá thơ cách đây 6 tuần hay không thưa anh Khang?
Vâng, tôi có theo dõi và biết có 61 đồng chí trí thức tướng lãnh viết đơn yêu cầu Đảng Cộng sản phải minh bạch các cái cuộc gặp gỡ ở Thành Đô năm 1990 để cho toàn dân được biết cái thỏa thuận đó.
Cách đây mấy hôm hay một tuần, tôi nhận được rất nhiều tin mà chắc anh ở Hà Nội anh biết, và anh cũng sinh hoạt với những anh em ngoài Hà Nội anh cũng biết. Bây giờ đang dấy lên một cái phong trào về Thành Đô rất là lớn. Anh có thể nói qua về cái việc mà tại tất cả các nơi, từ chỗ ăn uống cho đến chỗ làm việc, từ nơi thờ phượng cho đến nơi hội hè, người ta đều nhắc đến cái chuyện anh nói về Thành Đô, cái việc mà nó đang dấy lên cái chuyện nó như thế nào thưa anh Phan Trọng Khang à?
Vâng, vào những thời điểm yếm thế nhất của cuối cùng của cuộc chiến, thì Trung Quốc đẩy xâm lược Việt Nam ấy, thì lúc bấy giờ chính phủ Việt Nam là rơi vào bế tắc về kinh tế, và sau khi thỏa thuận là Trung Quốc rút quân khỏi Việt Nam ấy, những cái cuộc chiến tranh 79 thì nó còn kéo dài đến mãi cỡ 1989. Đất nước trở nên rất là khó khăn, điêu tàn. Ở phía Nam thì Trung Quốc dùng quân Pol Pot tấn công lại phía Tây Nam, và phía Bắc thì còn một số các cái cao điểm Trung Quốc chưa rút hết. Thì thế lúc ấy đất nước rất là nguy nan, lúc ấy Đảng Cộng sản đã sang Trung Quốc họp cái hội nghị Thành Đô năm 1990. Trong ấy thì hai đảng Cộng sản đã thỏa thuận với nhau những điều là chúng tôi chưa được minh bạch trước nhân dân. Nhưng theo cái thời báo hoàn cầu của Trung Quốc ấy, thì nói rằng là hai đảng Cộng sản hai bên đã thỏa thuận với nhau để chuyển giao đất nước Việt Nam trở thành một cái khu tự trị thứ năm của Trung Quốc, và một cái lộ trình từ năm 1990 cho đến năm 2020. Trong 30 năm đấy, về phía Trung Quốc thì báo Hoàn Cầu là một cái tạp chí của cái nhân dân nhật báo Bắc Kinh đã có cái thông tin như vậy, cho nên là các nhân sĩ trí thức rồi các tướng lãnh đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải minh bạch cái hội nghị Thành Đô và trả lời cái sự thật để cho nhân dân, cho các nhân sĩ trí thức, cho các tướng lãnh thể biết rõ cái nội dung thỏa thuận đấy. Dù nó có là thỏa thuận của hai đảng chăng nữa thì nó cũng ảnh hưởng đến đến quyền lợi của Tổ quốc, của dân tộc. Và đối với lại nhân dân thì Tổ quốc, dân tộc vẫn là hơn trên, là hơn hết.
Có rất nhiều chuyện xảy ra sau năm 1990, hội nghị thành đô như cựu chiến binh Phan Trọng Khang mới nói. Những cái chuyện mà nóng bỏng nhất đó là chuyện Bô-xít và chuyện lưỡi bò. Anh có biết tin thêm gì về chuyện Bô-xít có cả hàng sư đoàn người công nhân, nhưng mà đó thực ra đó là lính ở Trung Quốc. Anh có biết thêm gì về cho đến ngày hôm nay không, thưa anh Phan Trọng Khang?
Vâng. Xem thì chúng tôi và các nhân viên trí thức trong nước nhận thức thì có thể cái chuyện bố xít ở Tây Nguyên là cái mỏ của cái bố xít ấy, nó là một cái quyền lợi quốc gia, nhưng nó có thể là nằm trong một cái dự án để trao dần cái quyền lợi ấy về cho phía Trung Quốc theo một cái lộ trình của cách đây 10 năm thì hai đảng đã có cái thỏa thuận với nhau để khai thác bô xít ở trên Tây Nguyên là một cái vùng chiến lược. Ngoài nó là khoáng sản ra nhưng nó là một cái vùng chiến lược quân sự ở cái điểm cao có thể quyết định đến an ninh của cả cái khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ.
Một những cái điều nữa, anh là người trong nước cũng như anh nói tất cả những vị ở trong nước đều lo lắng cả. Chúng ta nhắc đến Biển Đông, dĩ nhiên là bao nhiêu lần trước khi nó có cái con ma giàn khoan 981 thì người ngư dân Việt Nam đã bị tàu nó bắn giết nhiều lắm rồi. Cái việc mà lúc cách đây mấy tháng, tháng 5 gì đó, nó kéo cái giàn nó vào rồi nó kéo ra. Cho đến ngày hôm nay anh có cái suy nghĩ gì về cái việc cái giàn khoan nó vào rồi nó đi ra không, thưa anh Phan Trọng Khang à?
Con giàn khoan 981 của Trung Quốc, giàn khoan Hải Dương khi lao vào cái Biển Đông cách Việt Nam 221 km nằm trong thềm lục địa của Việt Nam, là một sự ngang ngược, thách thức cái dư luận yêu nước ở trong nước, đồng thời cũng thách thức cái lẽ phải luật pháp quốc tế về luật biển 1982, cũng vấp phải một cái làn sóng phản ứng dữ dội của các cái nhân sĩ trí thức, của nhân dân ở trong nước. Đã xảy ra những cái cuộc biểu tình huy động những số người rất lớn và lan truyền trong dân chúng từ Bắc chí Nam. Tiền thân của nó là những cái cuộc biểu tình từ những năm 2010-2011 và những cái của các cái nhân sĩ trí thức đã phát động để mà chống cái bản đồ hình lưỡi bò của Trung Quốc tuyên chiến từ năm 2009. Tôi nghĩ là trong cái việc mà giàn khoan xâm phạm lãnh thổ Việt Nam như vậy thì trong nước cái phong trào yêu nước chống Trung Quốc cũng sụp sôi, buộc chính phủ và cầm quyền Việt Nam cũng phải bày tỏ một thái độ một cách rõ ràng để đáp ứng cái nhu cầu của dân chúng.
Cho đến ngày hôm nay, tình hình anh em ở trong nước, nhất là những người sinh hoạt thân thiết với nhau như anh với một số anh em nữa, người ta còn nhắc đến chuyện giàn khoan nữa không? Hay là một ngày, hai ngày bây giờ người ta quên hết rồi anh? Còn nhắc đến không anh?
Tất cả mọi người dư luận về vấn đề giàn khoan thì hậu giàn khoan thì anh em sĩ trí nước trong nước về các cái lĩnh vẫn có một cái xem như đấy là một cái nét thử để thấy rằng là những cái người lãnh đạo cũng có đi cùng con đường với đất nước, với dân tộc, với Tổ quốc hay là quyền lợi của họ. Thì câu hỏi được đặt ra lúc này là hỏi các cái bí mật ý thức hệ với hai đảng phải được bày tỏ cho dân chúng biết xem có cái việc bán nước trước đây hay không. Không phải dễ gì mà Trung Quốc có thể xâm lược được như vậy. Thì lúc này là các cái nhân sĩ trí thức ở trong nước hội đàm phán là đòi hỏi phải minh bạch. Các cái thỏa thuận gần đây, nhất là ông thường trực ban chỉ thư với Đức Anh, với như Trung Quốc học cầm của mình.
Anh có cái nhìn, anh có nhìn cái hình nhờ? Dạ, tôi xin lỗi anh ạ, xin lỗi anh Khang.
Vâng, các nhân sĩ trí thức cũng yêu cầu rõ là cái việc thường trực ban bí thư Lê Đức Anh thay mặt cho tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang đó có thỏa thuận gì ảnh hưởng đến cái dân tộc, đến tổ quốc không?
Anh có nhìn cái hình của Lê Đức Anh trong cái trang nhà người bạn thân của anh, đó là giáo sư Ngô Đức Thọ gì đó. Anh, tôi nhìn cái hình đó, tôi thấy anh viên chức Lê Đức Anh ngồi mặt lì ra như một con heo mặt một xác chết. Còn Tập Cẩm Bình thì nó ngồi, nó nhe răng, nó cười. Hai cái điều nhìn thấy hai khuôn mặt này, anh có nghĩ là đó đã nói lên một cái điều gì khi... Lê Đức Anh phải sang chiều cống bên tàu rồi không, thưa anh Khang à?
Vâng, đúng thế. Chúng tôi cho rằng là trước đây khi sự việc Đàm Phán xảy ra, Nguyễn Phú Trọng có 21 lần với các cái thông tin tín hiệu đề nghị gặp Tập Cận Bình để giải quyết vấn đề. Nhưng mà sau khi mà cái Đàm Phán đã rút khỏi trước cái công luận của quốc tế ủng hộ, trước cái phong trào trong nước nó rộng rã lên, thì lúc bấy giờ Tập Cận Bình không cần đoái hoài đến cái đề nghị của cái Nguyễn Phú Trọng. Ngày hôm nay cái tình hình nó xảy qua rồi thì Nguyễn Phú Trọng thay mặt để sang, có nghĩa rằng là lúc này thì là để đỡ bẽ mặt, cho nên là đưa Lê Đức Anh sang. Cái hình ảnh ấy thì chúng tôi, những người quan sát ở trong nước, cho rằng Nguyễn Đức Anh, Lê Hồng Anh trang đó thì không phải nói cái nói của nhân dân của mình, và cái việc mà cầm giấy để đọc như vậy và thể hiện cũng chỉ là nói và suy nghĩ theo cái suy nghĩ người khác chứ không phải chính kiến của bản thân mình. Cái đó nó biểu hiện cho cái sự yếu kém tài năng của một quan chức mà mang tính lệ thuộc và phải nói những cái lời của người khác, nó lệ thuộc mang cái, như anh nói là một chư hầu của không, của một cái thái độ nó không bình đẳng, của một cái thái độ trịch thượng của nước lớn với một nước nhỏ.
Cách đây mấy chục năm, hồi anh còn trẻ, hồi tôi cũng cũng còn trẻ, ở ngoài Bắc có chiến dịch đánh Mỹ cứu nước. Đánh Mỹ cứu nước. Bây giờ chúng ta làm lại một cái chiến dịch đánh tàu cứu nước được không, thưa cựu chiến binh Phan Trọng Khang?
Tôi nghĩ rằng là nếu như đảng này đi đúng được cái mong mỏi của nhân dân, thì tấm lòng yêu nước, bảo vệ đến non sông đất nước ấy, nó sẽ được kết nối lên. Mặc dù người ta có thể chấp thuận những cái lỗi lầm, những cái sai sót của Đảng Cộng sản đối với dân chúng, nhưng khi chạm đến biên cương, chạm đến tổ quốc, chạm đến dân tộc, quyền lợi của non sông của cha ông, thì tôi nghĩ rằng là nhân dân Việt Nam cũng sẽ sẵn sàng vững lương kiên cường để tổ chức một cái cuộc chiến đấu bảo vệ từng cái mảnh đất của tổ quốc.
Tôi ước gì có những người cầm quyền, những viên chức cầm quyền họ nói được những cái câu như như cựu chiến binh Phan Trọng Khang. Tôi xin phép, tôi không chuyển đề tài nhưng đi lại gần một chút, có những người rất là thân với ông, họ ông đã gặp, họ ông đã sinh hoạt những cuộc xuống đường biểu tình tại Hà Nội. Một người mới đây mà gần nhất tôi muốn nhắc đến, đó là trường hợp của chị Bùi Thị Minh Hằng mới bị kết án 3 năm tù mà ông đã gặp tại phiên tòa của Đoàn Văn Vương. Ông có cái suy nghĩ gì về cái phiên tòa và cái việc mà chị chỉ đi xuống Đồng Tháp 10 và bị nhốt 3 năm tù, thưa cựu chiến binh Phan Trọng Khang?
Vâng, chúng tôi cũng có quan tâm theo dõi đến trường hợp của Bùi Minh Hằng và hai người khác nữa. Thực ra cái việc mà họ bắt và kết án 3 năm tù với Bùi Minh Hằng thì vụ án này nó mượn cớ trật tự xã hội đưa vào một cái trang mạng để giúp một cái người bất đồng chính kiến thường xuyên gây đối chọi với chính quyền, đòi hỏi nhân quyền, đặt rõ cái bộ mặt nhu nhược, hèn mặt bán nước của nhân quyền. Chúng tôi nghĩ đấy là một cái vụ án mang tính chất chính trị để mà lợi dụng cái điều luật về trật tự giao thông xã hội để mà nhốt tù cái người bất đồng chính kiến, cũng giống như là Bùi Lê của Lê Quốc Quân trước đây cũng lợi dụng như cái tội trốn thuế là cái cớ để mà kết án tù những người bất đồng chính kiến, biến họ thành những cái người tù nhân lương tâm.
Cựu chiến binh Phan Trọng Khang cũng đang làm thương mại ở tại Hà Nội đấy. Coi chừng có ngày nào ông cũng sẽ bị kết tội trốn thuế đấy ông. Có một người nữa. Đối với những ai ạ?
Vâng, đúng là tất cả những người làm ăn kinh doanh hoặc là bất kỳ một cái ngành nghề khác thì đều bị cái khi mà nói không phải là tiếng nói của nhà cầm quyền của cộng sản thì nó cũng sẽ bị ngăn chặn. Đấy là một cái chiêu sách của nhà cầm quyền.
Có một người nữa cũng rất là thân với ông cũng đã sinh hoạt năm trước ngày 8 tháng 3 hay ngày 3 tháng 8 gì đó, ngày phụ nữ tôi quên mất tháng nào. Và bây giờ đã rời ra khỏi nước rồi. Tôi muốn nhắc đến trường hợp của bà luật sư Dương Hà và ông luật sư Cú Hà Vũ. Hiện tại đang ở bên Hoa Kỳ này. Ông có cái nhận định gì về trường hợp của Cú Hà Vũ và Dương Hà hay không thưa anh Phan Trọng Khang ạ?
Vâng, đối với trường hợp với cô Hà với lại chú Vũ thì tôi nghĩ rằng là cái giải pháp đi chữa bệnh cũng là một hình thức để đi sang Mỹ, nhưng mà bản chất thì là chính quyền ở trong nước cũng mở được một cái gai, nhưng cũng để họ ở lại trong đất nước thì cô Hà cũng là người đầu tiên kiện lại thủ tướng về cái việc vi phạm luật pháp, đem trong cái cách ứng xử đối với cái dự án bô xít Tây Nguyên. Cho nên cái việc của Hà Vũ đi sang Mỹ chữa bệnh là ngăn chặn cái hậu quả của chính quyền sở tại, ngăn chặn cái mầm mống của một phong trào đấu tranh mới xảy ra. Còn đối với lại Bùi Hà Vũ và chị Dương Hà sang đến đó thì chúng tôi nghĩ rằng là họ cũng mất đi một cái phần gian khổ, nhưng mặt khác thì cũng thỏa mãn được với cái đòi hỏi của phong trào Liên Hợp Quốc về quyền con người, và đồng thời tức là trả lại cho họ được cái tự do, đồng thời cũng thỏa mãn với cái phong trào của bà con nhân dân Việt kiều ở nước ngoài, rồi là có cái yêu cầu của Liên Hợp Quốc về tổ chức nhân quyền, hay là cái con người tự do về ngôn luận.
Qua cái câu chuyện của hai người mà ông rất là thân với, đều biết đến, chúng tôi nhận được cái tin tức của ông. Nhưng mà đặc biệt nhất là đối với câu chuyện ngày hôm nay, sau một thời gian chúng ta không có cái dịp liên lạc với nhau, và ông đã chính thức ông lên tiếng khi cái bản kiến nghị của 20 tướng lãnh và sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân gửi lãnh đạo chính phủ Việt Nam. Một phần nào ông đã nhắc đến, nhưng mà tôi vẫn nhắc lại có 4 điều. Tất cả cái 4 cái điều này đều là 4 điều quy tụ lại những cái điều thắc mắc của bản kiến nghị 61 người lần trước. Trong tất cả bốn cái điều này, ông có thoải mái, ông có vui lòng với tất cả những cái bốn điều mà trong cái 20 vị tướng lãnh sĩ quan này mới đưa không? Thưa tôi xin đi lại cái chương trình của cái cách đây 3 ngày, thưa anh Khang ạ.
Tôi có cái về 3-4 ngày tôi cũng có đọc được cái kiến nghị của 20 tướng lãnh. Cái nội dung thì nó cũng có điều kiện để tôi có điều kiện đọc lại được một lần thì nó cũng không khác xa với cái nghị 61 của 61 nhân sự chính thức. Nhưng cái lần này thì người ta 21 tướng lĩnh này thì là có phân hàm thấp nhất là từ đại tá, phân hàm cao nhất là từ trung tướng. Những người này thì cái nội dung nó yêu cầu cũng tương tự như cái kia. Nhưng tôi cho là họ đặt những vấn đề nó gọn gàng hơn, chú tất hơn. Đây là một quân đội. Quân đội là cái việc của quân đội là cái việc mà trung thành với đất nước, chứ không phải là trung thành với đảng phái. Tôi cho đây là một cái điều kiện minh bạch rõ ràng hơn một lần nữa. Tôi nhớ cách đây trước khi mà bàn luận được cái hiến pháp năm 2013 thì cái điều 4 của cái luật pháp đã được các cái nhân sĩ trí thức đề cập đến. Và về cái các cái điều 4 ấy là quân đội có cái nhiệm vụ là phải trung thành với tổ quốc, với nhân dân là trên hết, chứ không phải là trung thành với đảng. Thì lần này cũng được đặt lại. Cho nên quân đội nếu được trung thành với đất nước thì nhân dân thì không thể là cái lực lượng mà đi đàn áp nhân dân được.
Thưa anh, tôi cũng như anh, tôi được đọc cách đây 2-3 ngày nội dung của 4 cái điều mà gửi các nhà lãnh đạo nhà nước. Điều thứ nhất là như anh vừa mới nói, quân đội là phải để bảo vệ nhân dân chứ không phải dùng để đàn áp nhân dân. Phần thứ hai, tổ quốc phải ghi công, phải tri ân những người đã bỏ mình vì tổ quốc, đã chiến đấu một thời cho tổ quốc chứ không phải cho đảng. Điều thứ ba, xác nhận lại giữa bạn và thù, chứ không thể vì quyền lợi đảng mà hôm nay là bạn, mai là thù, nay là bạn. Và điều thứ tư, anh có nhắc đến một đôi lần trong cái buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay, đó là chuyện hội nghị Thành Đô 20 năm về trước hay là mấy chục năm về trước gì đó. Cho đến bây giờ này, anh và tôi cũng như tôi liên lạc với những người trong Hà Nội đều rất lo lắng về xin lập lại về cái hội nghị Thành Đô. Quả thật cái điều đó có phải là điều chắc chắn là điều có thật rồi. Cái điều lo lắng như anh vừa mới nói là có một lúc nào đó tôi nói là chúng ta bây giờ chúng ta chống tàu cứu nước đi. Nếu mà chúng ta cùng toàn dân nghe trăng sơn hà nguy biến, nhưng mà cái cho đến ngày hôm nay ấy, thì cái tinh thần của những người mà đi trước như anh ấy, anh thấy thế nào thưa anh? Những người bạn anh gặp có thấy cái tinh thần mà để làm sáng tỏ cái vấn đề hội nghị Thành Đô nó càng ngày nó càng lan rộng ra hay không, thưa anh cựu chiến binh Phan Trọng Khang ạ?
Vâng ạ. Sự thực ra hai cái đảng họ cùng ý thức hệ cộng sản với nhau mà họ đang ở vị trí độc tôn độc quyền, có những cái thỏa thuận về ảnh hưởng đến cái quyền lợi của tổ quốc, của dân tộc. Đấy là những cái thỏa thuận ngầm mà dân chúng do họ là đương nhiên là đảng được quyền, họ đang lãnh đạo thì họ phải chịu trách nhiệm với đất nước, cho nên nhân dân muốn đòi hỏi để minh bạch tính về mặt chính phủ nhà nước hợp pháp. Thì đây đối với các nhân sĩ trí thức, đây không phải là cái hợp đồng pháp gì, cái thỏa thuận về pháp lý, mà những cái thỏa thuận ngầm mới thì có phải là cái thỏa thuận bán nước cho tàu hay không, thì các nhân sĩ trí thức quan tâm đến cái điều này phải được bày tỏ, được minh bạch, bởi vì họ đang là đảng độc quyền đứng đầu về mặt danh chính, tức là quyền lực của họ đang đứng đầu của khai của Trung Quốc và của Việt Nam. Thì cái thỏa thuận này như thế nào thì nhân dân, dân chúng phải đòi hỏi được minh bạch. Thì ra là họ cũng đang là cái người đang cầm vận mệnh của đất nước, đang cầm cái quyền lãnh đạo của đất nước.
Cái điều mà có lẽ anh đã đọc được, cũng như tôi đã đọc được, là sự trừng phạt cho Đảng Cộng sản nói dối là không còn được ai tin tưởng nữa. Mà khốn nạn nhất bây giờ chính họ cũng không tin vào họ nữa, thưa cựu chiến binh Phan Trọng Khang. Chúng ta đã vào những phút cho cuối của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Như thường lệ, như lần trước, cũng như anh đã theo dõi những chương trình của tôi. Tôi xin dành lại cho anh một đôi phút nữa. Anh có điều gì anh muốn tâm tình với toàn thể những người cựu chiến binh đã một thời sẽ dọc Trường Sơn như anh? Anh có điều gì muốn tâm tình với toàn thể những người Việt Nam thân mến như tôi ở tại ngoại quốc? Tôi xin dành lại cho anh một đôi phút nữa, thưa cựu chiến binh Phan Trọng Khang.
Những người cựu chiến binh như tôi, những anh em chiến binh đã từng trước đây đã từng bỏ một phần xương máu vì đất nước, vì tổ quốc, kể cả những cái người mà ở phía lực lượng chính phủ cũ trong tiền ông Thiệu đã từng hy sinh thân mình để bảo vệ hàng xa. Các cái 74 chiến sĩ thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên cùng đứng bên nhau lấy quyền lợi của dân tộc, của tổ quốc là trên hết. Đối với đồng bào trong nước và đồng bào hải ngoại, ngày nay phong trào cũng càng ngày càng lớn, cũng liên kết với nhau, đòi hỏi chúng ta coi tổ quốc, đất nước là trên hết và quyền lợi của dân tộc là tổ quốc là mãi mãi, bất kỳ một cái đảng phái nào cũng chỉ là tạm thời. Tôi nghĩ rằng là trong cái phong trào chủ nghĩa cộng sản lỗi thời đã sụp đổ từ những năm 90 đến nay, theo quy luật thì tất yếu nó cũng chỉ cái ngày mà tàn của chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn nó cũng chẳng còn bao xa nữa. Tôi nghĩ rằng là với cái khởi hiệu tổ quốc, đất nước là trên hết, dân tộc là trên hết, thì chúng ta sẽ chung tay, kể cả anh em thương binh trong ngoài nước, bên kia chiến tuyến hay bên này chiến tuyến, đều con cháu lạc hồng. Chúng ta cùng nhau đồng bào trong ngoài nước kết nối bên nhau để xây dựng một cái tổ quốc Việt Nam ngày càng hùng mạnh hơn, giàu đẹp hơn, dân chủ hơn và tự do để sánh vai với các nước ở trên thế giới. Vâng, xin cảm ơn anh.
Thưa anh cựu chiến binh Phan Trọng Khang, có những lúc những giờ của 931 ngày, tôi tính toán 133 tuần, chúng ta tìm lại với những suy nghĩ của những người thân mến như tôi với anh, vẫn còn nặng tình thân mến với quê hương, thưa anh ạ. Vẫn còn đối đầu với giặc Bắc Phương. Anh đã hơn một lần nghe tôi đọc Tôi Anh Cùng Một Mẹ Hiền. Lúa thơm bầu sữa áo mềm lông tơ, Tôi Anh Cùng Một Kẻ Thù. Cùng nghe tiếng súng đạn vù ở bên tai. Năm 1979, như anh nói, họ đã chẳng tàn sát những người Việt chúng ta hay sao? Hay sau này Trường Sa, Hoàng Sa, Trường Sa, họ đã giết biết bao nhiêu người dân vô tội. Tàu Cộng lúc nào cũng muốn rửa mối nhục. Ngô Quyền Bạch Đằng Giang năm 1939, Lê Đại Hành phạt Tống năm 1981, Lý Thường Kiệt đánh Tống năm 1075-1077, Trần Hưng Đạo Bình Nguyên 1258-1287, Lê Lợi đánh Giặc Minh 1418-1427 và Quang Trung dẹp quân Thanh năm 1789. Những viên chức các cầm quyền ngày hôm nay không hơn gì tôi với anh đâu anh. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ đoạt được mục đích nếu chúng ta cứ dừng lại ném đá vào mỗi con chó nó sủa bên đường anh ạ. Cộng sản không thể thay đổi quá khứ bạo tàn của họ được, nhưng họ có thể làm cho hiện tại khủng hoảng, điêu tàn, tệ hại hơn, vì họ quá lo lắng cho tương lai của họ chứ không phải lo lắng cho tương lai của dân tộc. Có một ngày nào đó, như anh nói, toàn dân nghe chăng Sơn Hà nguy biến chắc không xa đâu anh. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn anh Phan Trọng Khang, cựu chiến binh 24, đã bỏ một thời giờ rất là khuya để tâm tình với chúng tôi ngày hôm nay. Cầu chúc mọi an lành và hạnh phúc với anh và gia đình. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền Hình FVTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn Đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Trang Nhà Lê Dinh và Lê Duy, anh Việt Châu, anh Việt Hải, anh Tâm Mãn đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh Phan Trọng Khang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh Phan Trọng Khang. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi nhà hàng Hoa Sứ là nhà hàng Mỹ Lan cũ trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Nhà hàng Hoa Sứ chuyên phục vụ các món ăn Pháp, Việt như steak, ốc escargot, cá nướng da giòn, chả cá lã vọng, mì tiềm da giòn và các loại cơm, bún, phở ngon tuyệt. Điện thoại 214-703-8450, 214-703-8450. Xin trân trọng kính mời. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách. Bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland. Điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ bởi tiệm sửa xe Super Auto Repair. Inspection chỉ có 24 đồng 99, thay nhớt xe 4 máy 20 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, đổi bánh xe trước ra sau miễn phí. Super Auto Repair nằm ngay ngã tư đường First và đường Washington, thành phố Garland, sau lưng cây xăng Discount. Điện thoại 972-272-6868, 972-272-6868.